Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, câu 15 đến câu 20. Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên là đoạn cuối cùng trong sách tin mừng theo Thánh Marco. Đoạn này nằm trong phần bổ túc nói về những lần hiện ra của Đức Giêsu với các môn đệ và trao cho các ngài sứ mạng loan báo tin mừng. Những câu ngắn ngủi trong bài tin mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu trao sứ mạng cho các môn đệ và hứa sẽ hỗ trợ các ngài trong sứ mạng ấy. Bài tin mừng không nói rõ Đức Giêsu gặp gỡ các môn đệ ở đâu và được rước lên trời như thế nào. Có lẽ tác giả muốn nhắm đến điều cốt yếu nhất, đó là sứ mạng loan báo tin mừng và việc các ông ra đi loan báo như thế nào. Bài tin mừng nhắc đến nhóm 11 mà thành phần chính là từ nhóm 12 nhưng đã thiếu đi ông Giuđa. Nhìn tổng quát, nhóm này đã có dấu hiệu suy giảm trên phương diện con số, nhưng trên phương diện tinh thần thì nhóm 11 lại mang đầy sức sống mãnh liệt. Vì chính với nhóm 11 này mà Đức Giêsu đã hiện ra, đàm đạo và trao ban sứ mạng loan báo tin mừng. Danh từ tin mừng ở đây hàm chứa nội dung sứ điệp mà các tông đồ loan báo. Danh từ này bao gồm việc Đức Giêsu người Nazareth là đấng Kitô của Thiên Chúa đã loan báo nước Thiên Chúa, rồi bị bắt, bị đóng đinh và rồi phục sinh vinh quang. Tất cả những điều đó được gói gọn trong hai chữ tin mừng. Thuật ngữ Tân Ước gọi đó là tin mừng tiên khởi hay kerygma. Tin mừng này phải được loan báo cho mọi loài thụ tạo. Điều đó cũng có nghĩa là quyền Chúa tể của Đức Giêsu phục sinh phải được loan báo đến hết mọi loài thụ tạo trên trần gian. Bài đọc hôm nay cũng nói về phép rửa mà những người tin sẽ lãnh nhận. Việc tin và đón nhận tin mừng đồng nghĩa với việc chịu phép rửa. Tự nó phép rửa gợi lên cho chúng ta một cái gì mới mẻ, thay đổi. Ở đây, Sách Thánh nói việc đón nhận phép rửa chính là điều kiện để đón nhận ơn cứu độ. Bài tin mừng cũng nhắc đến những dấu lạ kèm theo việc đón nhận. Đã có nhiều chỗ nhắc đến việc thi thố phép lạ là đặc quyền của các môn đệ, nhưng ở đây dấu lạ được thể hiện cách phổ quát cho tất cả những ai tin. Qua đó, dấu lạ lại xác nhận quyền tối thượng của Đức Kitô như là Chúa tể của muôn vật được tạo thành. Đức Giêsu truyền lệnh cho các môn đệ phải loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Tại sao vậy? Phải chăng cây cối, hoa cỏ và cả loài thú vật đều có thể nghe và đón nhận tin mừng? Chúng ta nhớ lại lời của Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Roma rằng: Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Sẽ có ngày chúng được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Rõ ràng, Thánh Phaolô đưa chúng ta đến một cái nhìn rộng hơn về vũ trụ và về ơn cứu độ. Ngày nay, sau những thảm họa về môi trường, Rất nhiều bạn trẻ và những người trong chúng ta đã để ý nhiều hơn đến trách nhiệm phải bảo vệ và gìn giữ môi trường sống. Tại sao phải vậy? Thưa, vì nhiều lần chúng ta đã sử dụng các loài thọ tạo không đúng cách. Khi tin và đón nhận tin mừng, chúng ta không chỉ thay đổi trên bình diện đức tin hay sự hiểu biết về Thiên Chúa và về giáo hội, nhưng còn phải thay đổi về quan niệm sống, thái độ đối với thụ tạo của Thiên Chúa, không sử dụng chúng một cách bừa bãi nữa, nhưng theo đúng mục đích và ơn gọi của chúng. Nhờ đó, muôn loài thụ tạo sẽ hài hòa trong vinh quang của Đấng Phục Sinh. Đọc đoạn sách Tin Mừng hôm nay, chúng ta dễ có cái hiểu sai lầm về cuộc thăng thiên của Đức Giê-xu. Thuật ngữ lên trời trong bài Tin Mừng được dùng theo vũ trụ quan của người Do Thái, nghĩa là trái đất thì bằng phẳng và phía trên là vòm trời, ở trên 9 tầng mây là nơi Thiên Chúa ngự trị. Sau khi đã lên trời, Đức Giê-xu ngự bên hữu Thiên Chúa, đó là hình ảnh biểu tượng muốn diễn tả việc Đức Giê-xu được trao phó toàn quyền trên trời dưới đất, người nắm giữ quyền bính của một vị Thiên Chúa thực sự. Thực tế là, việc Đức Giê-xu thăng thiên không thể bị hiểu là việc người rời xa các môn đệ. Vì nếu nói như vậy, chúng ta sẽ hiểu lầm như quan niệm xưa nay rằng, 40 ngày sau khi sống lại, Đức Giê-xu chỉ quanh quẩn một cách vô hình đâu đó bên các môn đệ để chờ cho đến ngày thăng thiên hôm nay. Thực ra, người đã vào trong vinh quang của Thiên Chúa Cha ngay sau cuộc vượt qua khải hoàn. Vì vậy, sự kiện thăng thiên chỉ được hiểu như là một nghi thức từ biệt mang tính khả giác. Nhưng đó chính là biến cố diễn tả một sự hiện diện mới. Như bài Tin Mừng hôm nay nói, Đức Giê-xu còn tiếp tục hiện diện và hoạt động bên các môn đệ và xác nhận điều các ông loan báo bằng dấu lạ. Nói cách khác, người không hề lìa xa hay bỏ rơi các môn đệ, nhưng tiếp tục hiện diện bên các ngài. Tuy nhiên, cách thức hiện diện của người vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta. Người đã vượt ra ngoài quan niệm về không gian và thời gian của chúng ta. Nói như sách giáo lý, thì người ở khắp mọi nơi. Đó chính là vinh quang mà người đã nhận được sau khi vượt qua cái chết mà bước vào cõi sống bất diệt. Bài đọc trích trong sách Công vụ Tông đồ hôm nay cho chúng ta nghe lời của Sứ Thần nói với các môn đệ của Đức Giê-xu sau biến cố người thăng thiên rằng: Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-xu đấng vừa lìa bỏ các ông mà được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Nhiều người trong chúng ta thường mắc bệnh, ngủ quên trên chiến thắng. Các môn đệ của Đức Giê-xu cũng vậy. Có thể các ông còn đang ngỡ ngàng về sứ mạng của Đức Giê-xu vừa trao, hoặc còn đang băn khoăn về lời hứa về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh sẽ như thế nào. Nhưng lời Sứ Thần nhắc nhở các ông hãy trở về với thực tế của cuộc sống, trở lại với hoàn cảnh hiện tại của đời thường. Sao còn đứng nhìn trời? Nghĩa là sao còn mải mê với những thực tại xa vời? Liệu chúng ta có quá băn khoăn về sứ mạng được trao phó cho mình không? Về sứ mạng đến tận cùng thế giới cho mọi loài thụ tạo không? Quả thật, sứ mạng ấy mời gọi mỗi người chúng ta phải can đảm dấn thân, ra đi khỏi chính mình, ra khỏi môi trường mình đang sống, ra khỏi điều kiện an toàn mình đang sở hữu, vân vân, để đi đến với mọi người, bất kể chủng tộc, màu da, ngôn ngữ. Ra đi cũng chính là quên mình, chấp nhận bị tổn thương, bị vùi dập, bị hiểu lầm và thậm chí bị loại trừ. Nhưng chính khi ấy, chúng ta đang làm chứng về một sứ mạng đặt sức mạnh và nền tảng của mình nơi Đức Kitô phục sinh. Như lời của Đức Phanxicô đã nói trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng rằng: Chẳng thà giáo hội của chúng ta bị bầm dập, mang thương tích vì đến với muôn dân, còn hơn là cứ mải mê, bám víu và giam hãm vào sự an toàn của mình trong một hình hài ốm yếu. Amen. Thank you.